Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Ông Joe Biden hùng hồn bảo vệ những thành tựu về chính sách đối ngoại trong nhiệm kỳ tổng thống của mình khi ông chào đón các quốc gia thành viên NATO tới dự hội nghị thượng đỉnh ở Washington hôm 9 tháng 7, theo ghi nhận của Reuters. Ông Biden nói trong bài diễn văn khai mạc thượng đỉnh, nhắc tới Tổng thống Nga. Điều ông Putin muốn không hơn không kém chính là khuất phục hoàn toàn Ukraine và xóa Ukraine khỏi bản đồ. Ukraine có thể và sẽ ngăn chặn được ông Putin.
Ukraine can and will stop Putin.
Trọng tâm được đặt ra của hội nghị thượng đỉnh NATO là các cam kết mới về viện trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine, cũng như là cầu nối để quốc gia bị chiến tranh tàn phá này gia nhập liên minh NATO gồm 32 thành viên. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Washington hôm 9 tháng 7 và cho biết ông sẽ chiến đấu để NATO tăng cường phòng không cho Ukraine. Ông nói trong một video được đăng tải trên mạng xã hội rằng chúng tôi đang tranh đấu để đảm bảo an ninh bổ sung cho Ukraine, và đây là vũ khí, tài chính, hỗ trợ chính trị. Ông Jack Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của ông Biden, cho hay NATO sẽ công bố bộ chỉ huy quân sự mới ở Đức để huấn luyện và trang bị cho quân đội Ukraine, đồng thời bổ nhiệm một đại diện cấp cao tại Kiev để làm sâu sắc hơn mối quan hệ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng hội nghị thượng đỉnh này sẽ củng cố hơn nữa con đường trở thành thành viên NATO của Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với những người đứng đầu ngành công nghiệp quốc phòng ở Washington rằng các nhà lãnh đạo sẽ cam kết tạo điều kiện cho các nhà sản xuất vũ khí trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ sản xuất nhiều hơn. Ông cũng cho hay NATO đã đặt hàng tên lửa phòng không Stinger trị giá gần 700 triệu đô la dưới danh nghĩa là một quốc gia thành viên đặt mua. Trong bối cảnh NATO đang đối mặt với thách thức có thể là lớn nhất trong lịch sử 75 năm của tổ chức, Tổng thống Biden hôm 9 tháng 7 đã trình bày lập luận mạnh mẽ rằng hòa bình có được thông qua sức mạnh. Tuyên bố đó đã được các lãnh đạo NATO hoan nghênh nhiệt liệt. Các lãnh đạo này dự kiến sẽ hoàn thành kế hoạch đưa những nỗ lực hỗ trợ Ukraine riêng lẻ của từng quốc gia thành chương trình chung do NATO điều phối để viện trợ cho Ukraine. Và hôm 9 tháng 7, ông Biden và các lãnh đạo NATO khác tuyên bố họ sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 5 hệ thống phòng không. Lập luận của ông Biden về tăng cường phòng thủ đã được các thành viên khác trong chính quyền tiếp sức hôm 9 tháng 7, với cố vấn an ninh quốc gia của ông phát biểu với các giám đốc điều hành trong ngành công nghiệp quốc phòng, và ông Biden đã dẫn ra một lập luận cổ xưa là câu ngạn ngữ La Mã, nếu muốn hòa bình thì cần phải chuẩn bị cho chiến tranh. Mỹ chưa thấy Nga thay đổi sự lựa chọn về người mà họ muốn sẽ giành được chiến thắng năm nay so với các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trước đây, theo một quan chức tình báo Mỹ cho biết hôm 9 tháng 7. Điều này cho thấy Moscow một lần nữa ủng hộ ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Quan chức này thông báo với truyền thông về an ninh bầu cử, không nêu tên ông Trump khi được hỏi Moscow muốn ai làm Tổng thống Mỹ tiếp theo. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng Nga ủng hộ ông Trump, đồng thời cho biết cộng đồng tình báo Mỹ chưa thay đổi đánh giá so với các cuộc bầu cử trước. Những đánh giá đó cho thấy Moscow đã cố gắng thông qua các chiến dịch gây ảnh hưởng để giúp ông Trump giành chiến thắng trước bà Hillary Clinton vào năm 2016 và trước Tổng thống Joe Biden vào năm 2020. Quan chức của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia cho biết, chúng tôi chưa nhận thấy sự thay đổi trong ưu tiên của Nga đối với cuộc đua tổng thống hiện nay so với các cuộc bầu cử trước đây vì vai trò của Mỹ đối với Ukraine và chính sách rộng hơn đối với Nga. Chiến dịch tranh cử của ông Trump và Đại sứ quán Nga chưa trả lời yêu cầu bình luận. Khi được hỏi về lời đề nghị của ông Trump rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể được kết thúc nhanh chóng nếu ông đắc cử Tổng thống Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm 4 tháng 7. Bạn biết rằng ông Trump với tư cách là ứng cử viên tổng thống tuyên bố rằng ông ấy đã sẵn sàng và muốn chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Chúng tôi coi vấn đề này là khá nghiêm túc. Tôi không nghi ngờ gì rằng ông ấy đang nói điều này một cách chân thành và chúng tôi ủng hộ điều này. Ông Trump thường xuyên chỉ trích quy mô hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ dành cho Ukraine. Khoảng 60 tỷ đô la kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào năm 2022 và gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người chào hàng giỏi nhất từ trước đến nay. Hai cố vấn của ông Trump đã trình bày với ông kế hoạch chấm dứt viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine trừ khi nước này mở các cuộc đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột. Về chính sách đối với NATO, ông Trump nói ông sẽ khuyến khích Nga làm bất cứ cái quái gì họ muốn với bất kỳ thành viên NATO nào mà không chịu chi đủ cho quốc phòng và ông sẽ không bảo vệ họ. Hiến chương NATO bắt buộc các thành viên của khối phải bảo vệ các thành viên bị tấn công. Quan chức trong Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia định nghĩa ảnh hưởng bầu cử là những nỗ lực nhằm định hình kết quả bỏ phiếu hoặc làm suy yếu các tiến trình dân chủ, trong khi sự can thiệp cấu thành những nỗ lực nhằm phá vỡ khả năng tổ chức bầu cử tự do và công bằng của Hoa Kỳ. Ông nói Mỹ chưa thấy kế hoạch của bất kỳ quốc gia nào nhằm làm suy giảm hoặc phá vỡ khả năng tổ chức bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 này. Tuy nhiên, ông nói tiếp, Nga đã bắt đầu thông qua mạng xã hội và các phương tiện khác để cố gắng gây ảnh hưởng đến các nhóm cử tri Mỹ cụ thể ở các bang chiến trường, quảng bá những câu chuyện gây chia rẽ và bôi nhọ các chính trị gia cụ thể mà ông không nêu tên. Quan chức này cho biết Moscow xác định ứng cử viên nào họ sẵn sàng ủng hộ hay phản đối phần lớn dựa trên lập trường của ứng viên đó về việc Mỹ tiếp tục viện trợ cho Ukraine và các vấn đề liên quan. Lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên do Mỹ chế tạo đã được Đan Mạch và Hà Lan chuyển giao cho Ukraine và sẽ bay trên bầu trời Ukraine vào mùa hè này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết như vậy hôm 10 tháng 7. Phát biểu tại một sự kiện bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, ông Blinken cho biết một gói hỗ trợ lớn cho Ukraine sẽ được công bố trong vài ngày tới nhằm xây dựng cầu nối rõ ràng và vững chắc cho Ukraine tiến đến gia nhập NATO.
I'm also pleased to announce that as we speak, the transfer of F-16 jets is underway.
Tôi vui mừng thông báo rằng khi chúng ta đang nói chuyện ở đây, việc chuyển giao máy bay phản lực F-16 đang diễn ra. Các máy bay đến từ Đan Mạch, đến từ Hà Lan và những máy bay này sẽ bay trên bầu trời Ukraine vào mùa hè này để đảm bảo Ukraine có thể tiếp tục tự vệ hiệu quả trước cuộc xâm lược của quân Nga.
To make sure that Ukraine can continue to effectively defend itself against the Russian aggression.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tuần trước cho biết ông muốn tăng gấp đôi năng lực phòng không của Ukraine trong mùa hè và đất nước của ông cần thêm ít nhất 7 hệ thống Patriot bổ sung để tự phòng vệ. Các nước thành viên NATO đã thông báo chuyển giao thêm 5 tên lửa Patriot và các hệ thống phòng không chiến lược khác để giúp Ukraine. Sẽ còn có thêm nhiều thông báo viện trợ dự kiến sẽ được công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO trong tuần này ở Washington để đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập Liên minh quân sự. Tuyên bố chung của các lãnh đạo của Mỹ, Đan Mạch và Hà Lan cho biết chính phủ Đan Mạch và Hà Lan đang trong quá trình tặng chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất cho Ukraine với sự hỗ trợ của Mỹ. Báo cáo của Trung Quốc về vùng biển xung quanh ngư trường bãi cạn Scarborough có tranh chấp kết luận rằng chất lượng môi trường ở đây tuyệt hảo với dạng san hô lành mạnh, vài tháng sau khi Philippines cáo buộc ngư dân Trung Quốc gây hại cho môi trường biển. Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã hôm 10 tháng 7 đưa tin rằng thông qua các đánh giá được các cơ quan chính phủ, các trung tâm nghiên cứu học thuật khác nhau thực hiện, cũng như các cuộc khảo sát vệ tinh đã cho thấy chất lượng môi trường của bãi cạn là tuyệt vời với hàm lượng thấp kim loại nặng, hydrocarbon và các chất ô nhiễm khác. Tân Hoa Xã dẫn kết quả của báo cáo cho biết cyanua không được thấy trong nước biển, trầm tích biển và cá và rác trôi nổi có mật độ thấp xung quanh bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham Đảo. Philippines hồi tháng 5 cáo buộc ngư dân Trung Quốc phá hủy môi trường sinh thái ở Scarborough với việc dùng cyanua đánh bắt cá, thu gom sò khổng lồ và các sinh vật biển được bảo vệ khác, cũng như làm tổn thương các dạng san hô. Theo báo cáo, có 109 loài san hô hình thành dạng và 125 loài cá cư trú ở dạng san hô cũng như sò khổng lồ và hải quỳ được tìm thấy. Cục Thủy sản và Nguồn lợi Thủy sản Philippines cho biết hồi tháng 2 rằng ngư dân Trung Quốc đang sử dụng cyanua để cố tình phá hoại Bajo de Masilok, tức bãi cạn Scarborough theo cách gọi của Philippines, để ngăn tàu cá Philippines đánh bắt trong khu vực. Trung Quốc và Philippines đã cáo buộc lẫn nhau là gây tổn hại cho môi trường khu vực tranh chấp. Đầu tuần này, Bộ Tài nguyên Trung Quốc cho biết trong một báo cáo rằng chiếc tàu chiến bị mắc cạn ở bãi cỏ mây của Philippines mà Trung Quốc gọi là bãi đá nhân ái đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái dạng san hô. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm lặp lại cáo buộc mà họ đã đưa ra trước đây trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm 10 tháng 7. Trung Quốc yêu cầu Philippines rút các tàu chiến neo đậu trái phép khỏi bãi đá nhân ái để tránh việc tiếp tục phá hủy hệ sinh thái của bãi đá này. Philippines đã bác bỏ cáo buộc này của Trung Quốc và kêu gọi một cuộc đánh giá độc lập. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines hồi tháng 5 cho biết sự phá hoại mà các ngư dân Trung Quốc gây ra ở các vùng biển xung quanh Philippines, nhất là ở Scarborough, đã được Bắc Kinh dung dưỡng. Philippines đã kêu gọi Trung Quốc cho quốc tế đến đánh giá kỹ lưỡng Scarborough nếu họ không thừa nhận thiệt hại. Một tên lửa Israel đã đâm vào khu lều trại ở miền nam Gaza hôm 9 tháng 7, ngay khi dân di tản đang tụ tập tại một trường học để xem một trận bóng đá, theo các nhân chứng cho biết. Ít nhất 29 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong cuộc không kích, theo các quan chức Palestine. Cuộc không kích diễn ra khi khán giả chen chúc trong sân trường ở Abasan phía đông Khan Yunis. Cô Gaza Nasser nói với Reuters ở Abasan. Họ đang xem đá bóng, có người bị thương và có người chết. Tôi đã tận mắt chứng kiến, mọi người bị hất tung ra xung quanh và các bộ phận cơ thể nằm vương vãi trong vũng máu. Quân đội Israel cho biết họ đang xem xét tin tức có thương vong dân thường. Họ cho biết vụ việc xảy ra khi họ dùng đạn chính xác tấn công một chiến binh Hamas tham gia cuộc đột kích ngày 7 tháng 10, vốn là nguyên nhân khiến Israel khơi mào cuộc chiến. Tại bệnh viện Nasser gần đó, hàng chục người Palestine vĩnh biệt người thân trước khi diễn ra lễ tang và chôn cất. Các lực lượng Israel tiếp tục đẩy mạnh cuộc tấn công của họ ở miền Bắc và miền Trung Gaza hôm 10 tháng 7 và tăng cường xâm nhập vào hai quận của thành phố Gaza, tiến hành lục soát từng nhà. Nhóm phiên quân Hamas cho biết chiến dịch được nối lại của Israel đe dọa làm chệch hướng các nỗ lực mưu tìm lệnh ngừng bắn cho cuộc chiến đã kéo dài được 9 tháng, với các cuộc đàm phán sẽ được nối lại tại Doha vào ngày 10 tháng 7. Tại Jerusalem, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với đặc sứ Mỹ về Trung Đông Brett Marcus rằng ông cam kết đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza với điều kiện làn danh đỏ của Israel được tôn trọng, theo văn phòng ông cho biết. Hamas đã chấp nhận một nội dung chủ chốt trong kế hoạch hòa bình của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 9 tháng, từ bỏ yêu sách đòi Israel trước hết cam kết ngừng bắn vĩnh viễn trước khi ký kết thỏa thuận. Ông Netanyahu nhấn mạnh thỏa thuận hòa bình không được ngăn Israel tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được các mục tiêu chiến tranh của họ. Khi cuộc chiến bắt đầu, ông cam kết tiêu diệt Hamas. Hôm 10 tháng 7, Israel đã thả chuyến đơn xuống thành phố Gaza, lần này với bản đồ đánh dấu các tuyến đường an toàn để sơ tán toàn bộ thành phố, chứ không chỉ một vài quận nào đó. Các chuyến đơn của Israel kêu gọi thường dân đi về phía nam đến miền trung Gaza. Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine cho biết họ đã nhận được hàng chục cuộc gọi tuyệt vọng từ cư dân thành phố Gaza bị kẹt trong nhà của họ, nhưng các đội cứu trợ không thể tới được vì cường độ đánh bom ác liệt. This program has come to you from the Voice of America, Washington.